tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc bảo vệ Kitô giáo tại Trung Đông. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Khi con vơ vơ, Ngài là nơi đường ấy. Khi con cô đơn, xin Ngài đến vui an. Khi con buồn đau, Ngài hằng đến chia san. Khi con tuyệt vọng, được gọi tiếng Giê-xu. Khi con tập trung, Ngài hằng luôn chung tin. Khi con đi hoang, mặt Ngài dõi theo con. Khi con tội lỗi, Ngài lại chết cho con. Khi con bội phạm, tình Ngài vẫn thiên thu. Ngài là chân lý cho đời ai lầm đường. Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen. Ngài là sự sống cho trần gian vui sáng. Ngài là con đường con nguyện bước theo.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 1, câu 40 đến câu 45. Có người bị phong hủi đến gặp người, anh ta quỳ xuống phán xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chặn lòng thương, giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn anh sạch đi." Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh và anh được sạch. Những người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: "Quay chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu trao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý vị và các bạn thân mến! Vào một ngày mùa đông lạnh buốt, ông thị trưởng đầu tiên của thành phố New York phải chủ tọa một phiên tòa. Người ta điều đến trước mặt ông là một ông lão, quần áo tả tơi. Người này bị tố cáo là ăn cắp bánh mì. Trước lời tố cáo trên đây, lời biện hộ duy nhất của ông lão này là: "Gia đình tôi đang chết đói." Nghe xong lời cáo buộc của biện lý và lời biện bạch của ông lão, ông thị trưởng đưa ra phán quyết: "Luật pháp không dung túng bất cứ một hành động xấu nào. Tôi thấy cần phải trừng phạt tội của ông lão này." Rồi hướng về phía ông lão, ông thị trưởng giọng dạc tuyên bố: "Hình phạt cho tội ăn cắp của ông là, ông phải nộp phạt 10 đô la." Vừa công bố bản án xong, ông thị trưởng rút ra từ trong túi mình 10 đô la và trao cho ông lão đáng thương kia. Sau đó, ông quay xuống phía cự tòa dự phiên tòa hôm ấy và nói: "Ông lão này đã bồi thường về tội ăn cắp của ông. Còn phần quý vị, tôi yêu cầu quý vị, mỗi người đang có mặt ở đây, đóng 50 xu tiền phạt, vì quý vị đã dựng dưng đến độ để cho trong thành phố của chúng ta còn có những người nghèo đến nỗi phải đi ăn cắp như ông lão này." Nói xong, ông ra lệnh cho biện lý đi thu tiền. Một chiếc mũ được truyền tay một vòng của tòa án, và khi trở về tới tay ông biện lý, số tiền trong mũ đếm được 47 đô la 50 xu. số tiền này đã được trao cho ông lão đáng thương kia. Quý vị và các bạn thân mến, dựng dừng đối với những nỗi thống khổ của người khác, đó là một tội. Thánh sử Luca đã cho chúng ta thấy điều này trong dụ ngôn người phú hộ và Lazaro, người ăn mày bị kẻ chóc. Trong tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco cho chúng ta thấy một mẫu gương về sự thông cảm đối với nỗi thống khổ của người khác. Đó là trường hợp của người phong cùi đến xin Chúa chữa cho anh. Như chúng ta biết, người phong cùi không những phải khổ sở vì cơn bệnh hành hạ, mà họ còn phải chịu một nỗi khổ khác nữa, đó là sự hất hủi, tợm gớm của xã hội và của cả những người thân thương đối với họ. Trước lời van xin của con người đáng thương ấy, Thánh sử Marco ghi nhận, động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt lên trên người ấy và nói, ta muốn anh hãy khỏi bệnh. Đây không phải là lần thứ nhất các thánh sử ghi lại thái độ của Chúa Giêsu đối với những nỗi thống khổ của con người đâu. Thật vậy, lần mở trang phúc âm, chúng ta sẽ thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu đã tỏ ra cảm thương với con người chúng ta khi chúng ta gặp đau khổ. Nguyên nhân hai lần làm phép lạ cho bánh hóa ra nhiều là gì? Nếu không phải là Chúa chặt lòng thương những người đã đi theo Ngài để nghe Ngài giảng dạy mà đói chưa được ăn. Thế nhưng, không phải Chúa chỉ chặt lòng thương những nỗi thống khổ gây nên bởi đói khát, bệnh tật, mà Ngài còn chặt lòng thương trước nỗi thống khổ bơ vơ của con người nữa. Thánh sử Matthew đã ghi, thấy dân chúng, Ngài chặt lòng thương vì họ bơ vơ vất vưởng như chiên không người chăn. Chính lòng thương này đã khiến người bảo các môn đệ của người, lúa thì nhiều mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thêm thợ gặt đến đồng lúa của Ngài. Xã hội mà chúng ta đang sống hôm nay chắc chắn là không thiếu gì những chuyện thương tâm, những cảnh đau thương như thời của Chúa Giêsu. Nhưng thái độ của chúng ta trước những nỗi thống khổ đó của người chung quanh như thế nào? Chúng ta có động lòng thương để chia sẻ với những người đó không? Nếu không, thì đó là một tội rồi. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta biết cảm thông chia sẻ những nỗi thống khổ xảy đến trong cuộc sống của người khác. Làm như thế là chúng ta đang kiến tạo một nền hòa bình đích thực.
Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen, Ngài là sự sống cho trần gian vui sống, Ngài là con đường con nguyện bước theo tay Chúa, Ngài là chân lý cho đời anh lầm đường, Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen, Ngài là sự sống cho trần gian tôi sống, Ngài là con đường con nguyện bước theo Ngài thôi, Ngài là con đường con nguyện bước theo Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bí tích rửa tội vạch ra con đường đức tin và tình bác ái. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chủ nhật 12 tháng Giêng vừa qua, Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Trước đó lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ ban bí tích rửa tội cho 32 trẻ em trong nhà nguyện Sistina, gồm 18 bé gái và 14 bé trai, con của các giáo dân, nhân viên tòa thánh. Tham dự thánh lễ có cha mẹ và thân nhân của các em. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có các tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Konrad Krajewski, đặc trách các hoạt động từ thiện của Đức Thánh Cha, Gian Pietro Cloder, giám đốc trường ngoại giao của tòa thánh, Fernando Vergés, tổng thư ký phủ thống đốc tòa thánh. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu không cần phải lãnh phép rửa, nhưng các thần học gia đầu tiên nói rằng với phép rửa, Chúa Giêsu đã thánh hóa tất cả mọi nước để có quyền ban bí tích rửa tội. Thế rồi trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta đi rửa tội khắp thế giới. Và từ đó cho đến nay, nó đã là một sợi xích liên tục. Người ta rửa tội cho con, cho cháu, cho chắc. Và ngày nay sợi xích ấy vẫn tiếp tục. Các trẻ em này là một mốc của dây xích ấy. Anh chị em là những người có con trai hay con gái rửa tội. Dây xích lòng tin ấy sẽ tiếp tục với chúng khi chúng có con có cháu trong một ít năm nữa. Điều này có nghĩa là anh chị em là những người thông truyền đức tin, có nhiệm vụ thông truyền đức tin cho con cái và giáo dục chúng trong đức tin. Đó là gia tài đẹp nhất mà anh chị em sẽ để lại cho chúng. Hãy nghĩ tới điều này. Hãy luôn nghĩ tới việc làm sao thông truyền đức tin cho các em. Sau đó là phần lời nguyện giáo dân, kinh cầu các thánh để xin các ngài bầu cử cho các em, và các nghi thức trừ quỷ và sức dầu cho các em. Rồi tới nghi thức rửa tội. Đức Thánh Cha đã gọi tên từng em và đổ nước rửa tội cho các em. Khi đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với dân chúng. Trong bài huấn dụ, Ngài nhắc tới lễ nghi ban bí tích rửa tội cho 32 em bé trước đó và nói: Mỗi trẻ em sinh ra là một ơn của niềm vui và hy vọng, và mỗi trẻ em được rửa tội là một sự kỳ diệu của đức tin và một lễ hội cho gia đình của Thiên Chúa. Nhắc tới phúc âm kể lại biến cố trời mở ra khi Chúa Giêsu nhận phép rửa thống hối từ tay Thánh Gioan Tẩy Giả trong nước sông Jordan, Đức Thánh Cha nói điều này ứng nghiệm các lời tiên tri. Thật thế, phụng vụ mùa vọng khiến cho chúng ta lặp đi lặp lại lời cầu: Phải chi Chúa xé trời mà xuống với chúng con? Nếu trời đóng kín, thì chân trời cuộc sống trần gian của chúng ta tăm tối, không hy vọng. Trái lại, khi cử hành lễ Giáng sinh, đức tin một lần nữa trao ban cho chúng ta sự chắc chắn trời sẽ ra khi Chúa Giêsu đến. Và trong ngày Chúa Kitô lãnh phép rửa, chúng ta còn chiêm ngưỡng trời mở ra. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau: Việc biểu lộ của con Thiên Chúa trên trần gian ghi dấu lúc khởi đầu thời gian thương xót, sau khi tội đã đóng kín trời bằng cách dựng lên hàng rào ngăn cách con người với đấng tạo hóa. Với biến cố Chúa Giêsu giáng sinh, trời mở ra. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bảo đảm của một tình yêu không thể phá hủy. Như vậy, từ khi ngôi lời nhập thể làm người, có thể thấy trời mở ra. Điều này đã có thể đối với các mục đồng Bethlehem, các nhà đạo sĩ phương Đông, Thánh Gioan Tẩy Giả, các tông đồ của Chúa Giêsu, Thánh Stefano, vị tứ đạo đầu tiên, là người đã kêu lên: Tôi chiêm ngưỡng trời mở ra. nó cũng có thể đối với từng người trong chúng ta, nếu chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa xâm chiếm. Tình yêu được Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lần đầu tiên trong bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Khi Chúa Giê-xu nhận phép rửa thống hối từ Gioan Tẩy Giả bằng cách liên đới với dân sám hối, người là đấng vô tội và không cần hoán cải, Thiên Chúa Cha đã cho nghe tiếng của người phán từ trời. Này là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Đức Giê-xu nhận sự phê chuẩn của Thiên Chúa Cha trên trời là đấng đã gửi người đến để chia sẻ điều kiện sống và sự nghèo khó của chúng ta. Chia sẻ là phương thế yêu thương đích thật. Chúa Giê-xu không xa cách chúng ta. Người coi chúng ta như em và chia sẻ với chúng ta. Và như thế, người khiến cho chúng ta trở thành con của Thiên Chúa Cha với người. Đó là mạc khải và là suối nguồn tình yêu đích thật. Xem thời đại chúng ta lại không cần đến một bổ túc của sự chia sẻ huynh đệ và tình yêu hay sao? Xem tất cả chúng ta lại không cần một bổ túc của tình bác ái hay sao? Không phải tình bác ái bằng lòng với sự trợ giúp tạm thời, không lôi cuốn, không liên lụy, nhưng một tình bác ái chia sẻ, lo lắng cho nỗi khốn khó và khổ đau của người anh em. Cuộc sống có mùi vị biết bao khi chúng ta để cho tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập. Chúng ta hãy xin Đức Thánh Trinh Nữ trợ giúp chúng ta với sự bầu cử của mẹ trong dấn thân theo Chúa Kitô trên con đường đức tin và tình bác ái, là con đường đã được bí tích rửa tội vạch ra. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một khi tin tưởng thì sẽ dẫn đến hy vọng. Trong giáo hội có nhiều Kitô hữu hoang mang. Họ không tin rằng đức tin sẽ chiến thắng. Đó là ý tưởng được Đức Thánh Cha khai triển trong bài giảng thánh lễ cử hành tại nhà nguyện của nhà khách Santa Marta vào sáng thứ Sáu, mùng 10 tháng Giêng. Có nhiều Kitô hữu chỉ có niềm cậy trông nhạt nhòa, không có sức mạnh, một niềm cậy trông yếu ớt. Có nhiều Kitô hữu không có sức mạnh và lòng can đảm tin tưởng vào Chúa. Đức Thánh Cha thẳng thắn: tôi không ngại nói ra điều đó. Cầu nguyện, nhiệt kế của đời sống giáo hội đã xuống thấp. Tôi thấy ít có khả năng thờ phượng Chúa. Đơn giản vì khi tuyên xưng đức tin, chúng ta không tin chắc, hoặc chỉ tin một nửa. Người có đức tin thì phó thác nơi Thiên Chúa. Nhưng nếu người ấy không sống đức tin này trong chiến thắng, thì họ sẽ hoang mang, và thế gian sẽ thắng. Ông hoàng của thế gian, tức là ma quỷ, sẽ chiến thắng. Và Đức Thánh Cha trích lời Thánh Tông Đồ Phao-lô: vào lúc khó khăn trong đời Ngài, Thánh Nhân đã nói, tôi biết tôi tin vào ai. Thật vậy, Ngài đã tin vào Chúa Giê-xu. Phải tin tưởng, bởi tin tưởng dẫn chúng ta đến hy vọng. Như việc tuyên xưng đức tin dẫn chúng ta đến thờ phượng và ngợi khen Thiên Chúa, thì tin tưởng nơi Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một thái độ hy vọng. Đức Thánh Cha giải thích: tuyên xưng đức tin đòi hỏi chúng ta phải tin không phải chỉ một phần hoặc một nửa, nhưng toàn vẹn đức tin. Đức tin được truyền lại cho chúng ta. Toàn vẹn đức tin. Nhưng làm sao biết được tôi tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ. Ai tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ, toàn vẹn đức tin, thì người ấy có thể thờ phượng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, thái độ đầu tiên phải có là tuyên xưng đức tin và bảo vệ đức tin, sau đó là tin tưởng vào Thiên Chúa. Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha gửi các tân hồng y sắp được tấn phong. Sau khi công bố danh tánh các tân hồng y sẽ được tấn phong trong công nghị hồng y vào ngày 22 tháng 2 sắp tới, hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một bức thư cho các tân hồng y. Toàn văn bức thư như sau. Anh em thân mến, trong ngày công bố quyết định nhận anh em vào hồng y đoàn, tôi xin gửi lời chào thân ái đến anh em và đoan chắc sẽ ở gần bên anh em trong lời cầu nguyện. Tôi hy vọng rằng cùng với giáo hội Roma và mặc lấy các đức hạnh và tình cảm của Chúa Giêsu, anh em sẽ giúp tôi phục vụ giáo hội Hoàng Vũ trong tình huynh đệ một cách hiệu quả. Trở thành hồng y không phải là được thăng quan tiến chức, cũng không phải là nhận một vinh dự hay huân chương, nhưng chỉ đơn giản là để phục vụ. Điều này đòi hỏi anh em phải mở rộng tầm nhìn và mở rộng con tim. Và dù có vẻ là nghịch lý, khả năng nhìn xa hơn và yêu thương chan hòa mãnh liệt hơn lại chỉ có thể đạt được bằng cách đi theo con đường Chúa đã đi, là con đường xóa mình đi và khiêm nhu, nhận lấy vai trò của người tôi tớ. Vì thế tôi xin anh em hãy đón nhận tước hiệu này với quả tim đơn sơ và khiêm tốn. Và nếu anh em có vui mừng, thì hãy chắc chắn rằng tình cảm vui mừng ấy rất khác với mọi nét bày tỏ của thế gian hay mọi hình thức ăn mừng trái với tinh thần đơn sơ, chừng mực và khó nghèo của phúc âm. Đến ngày 20 tháng 2, chúng ta sẽ gặp nhau để suy tư về gia đình trong hai ngày. Tôi sẵn sàng phục vụ anh em, và tôi xin anh em cầu nguyện cho tôi, và xin mọi người cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh em, và xin Đức Trinh Nữ che chở anh em. Đức Giáo Hoàng Francisco.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc bảo vệ Kitô giáo tại Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài biên soạn của Vũ Văn An về việc bảo vệ Kitô giáo tại Trung Đông. Cuối tháng 11 vừa qua, Đại hội Toàn thể các Thánh bộ các Giáo hội Đông phương đã diễn ra, với sự tham dự của nhiều thượng phụ và tổng giám mục của các giáo hội này. Trước khi gặp mặt các tham dự viên của Đại hội, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp riêng các thượng phụ và tổng giám mục của Trung Đông để thảo luận về hoàn cảnh bạo động mà nhiều người tại các nước như Syria và Iraq đang chịu đựng. Các cuộc tấn công tại đó nhằm vào các Kitô hữu đã làm nhiều người phải bỏ nước ra đi, khiến người ta sợ rằng rồi ra căn tính Kitô giáo sẽ hoàn toàn biến mất tại Trung Đông. Chính vì thế, khi gặp gỡ chung các tham dự viên của đại hội, Đức Thánh Cha Francisco đã khẩn thiết kêu gọi, chúng ta sẽ không chịu để cho mình tưởng tượng được một Trung Đông không có người Kitô hữu. Thượng phụ Công giáo theo nghi lễ Cande của Babylon, Louis Raphael Sacco, là một trong nhiều tiếng nói khẩn khoản yêu cầu các Kitô hữu ở lại trên quê hương của họ. Sau khi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco, Thượng phụ Sacco có dành cho hãng tin Zenit một cuộc phỏng vấn. Được hỏi các thách đố nào tại Trung Đông đã được thảo luận trong mấy ngày qua. Thượng phụ cho rằng mọi vấn đề đang được đặt ra cho các giáo hội đồng phường đã được đem ra thảo luận với các hồng y, giáo triều và thành viên của các giáo hội đồng phường. Ai cũng thừa nhận tầm quan trọng của các Kitô hữu tại Trung Đông. Tầm thức này có được là do các vấn đề của chính Trung Đông cũng như cố gắng truyền thông của người Trung Đông hiện sống rải rác tại Tây Phương. Một trong các thách thức tại Trung Đông là chiến tranh. Tại Iraq, trong 10 năm qua, người dân không hề được an ninh, rất nhiều cuộc tấn công, oanh kích, bắt cóc, vân vân. Và nay, những việc ấy đang xảy ra tại Syria, nơi nhiều Kitô hữu sinh sống. Hiện nay, số người Công giáo tại Iraq là khoảng 500.000 người, giảm từ con số 1.264.000 người trước cuộc chiếm đóng của Hoa Kỳ. Một thách thức khác là làm sao để người đi tứ tán tiếp xúc với các giáo hội mẹ của họ? Làm thế nào để duy trì được truyền thống, nền phụng vụ, phong tục và đức tin của họ? Việc này không dễ. Các giáo phẩm Trung Đông yêu cầu cho các giáo xứ được thành lập tại nơi định cư mới và gửi các linh mục tới đó. Nhưng điều này không ổn bao nhiêu, vì nếu gửi linh mục ra ngoại quốc, giáo dân sẽ bỏ đi theo. Các giáo hội Trung Đông còn một thách thức khác là chủ nghĩa Hồi giáo duy chính trị, mỗi ngày một mạnh hơn. Ai đứng đằng sau họ, ai tài trợ họ? Lại còn vấn đề phát triển vũ khí nữa. Các giáo hội này có cảm giác một thế lực nào đó đang đẩy mạnh các căng thẳng tại Trung Đông. Nó có kế hoạch kết liễu các cộng đồng Kitô giáo. Được hỏi về tình hình an ninh hiện nay đối với các Kitô hữu Iraq, Thượng phụ Sako cho biết hiện đang có sự thay đổi. Cuộc đánh nhau hiện có tính giáo phái giữa người Hồi giáo Shiite và người Hồi giáo Sunni. Tại Syria, có lẽ cũng có cùng một thứ căng thẳng này. Hiện có hai trục, Iran, Iraq, Lebanon và Syria, ủng hộ Hồi giáo Shiite, còn Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, ủng hộ Hồi giáo Sunni. Tất cả đều là Hồi giáo, họ nên thỏa thuận và tiến tới một cuộc đối thoại với nhau, vì đánh nhau là một mất mát lớn. Người dân thì chết, hạ tầng cơ sở thì bị hủy diệt. Về việc di cư của các Kitô hữu Trung Đông, Thượng phụ cho hay việc này là một mất mát lớn. Sự đóng góp của các Kitô hữu quả lớn lao tại các nước này. Khi người Hồi giáo tới Iraq hay Syria, họ đã thấy các nhà thờ, các đan viện, các trường học, các bệnh viện, các nơi nghiên cứu ở đó rồi. Nên người Kitô hữu giúp họ tạo lập nền văn hóa của họ, vì dù người Hồi giáo nghĩ rằng họ thờ phượng Allah, nhưng họ và các Kitô hữu đều thờ phượng cùng một Thiên Chúa, cho dù đó là một tôn giáo khác. Cả trong thời Abbasid, các Kitô hữu cũng cống hiến cho người Hồi giáo nhiều thứ. Tại Baghdad, tất cả các bác sĩ đều là Kitô hữu, và họ chăm sóc cả các vua chúa Hồi giáo và gia đình họ. Nhiều nhà khôn ngoan khác, khởi đầu toàn là người Kitô giáo. Họ dịch triết học và khoa học từ tiếng Hy Lạp qua tiếng Syriac và tiếng Ả Rập. Thời Iraq hiện đại, các Kitô hữu cũng đóng góp rất nhiều. Họ là những người ưu tú và có giáo dục cao. Họ có khả năng cao, có luân lý và tinh thần cởi mở. Họ rất có ích trong việc giúp người Hồi giáo cởi mở hơn. Một tôn giáo khác ở trong vùng là một điều phong phú, một nền văn hóa khác, một ngôn ngữ khác, vì người Kitô hữu ở đây nói tiếng Kandê, Syriac và Armeni, và đó quả là khía cạnh đa văn hóa rất có ích cho người khác. Tóm lại, có thể nói, Kitô hữu là xương sống của nền văn hóa Iraq. Nếu chỉ còn lại người Hồi giáo, không biết tình hình sẽ ra sao, nên Thượng phụ mong rằng cộng đồng quốc tế nên giúp các Kitô hữu có hy vọng và chịu ở lại. Cộng đồng này không chỉ giúp các Kitô hữu mà thôi, mà mọi nhóm thiểu số, đừng để họ ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về bảo vệ Kitô giáo tại Trung Đông do Vũ Văn An biên soạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn từ nay sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về gia đình. Đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin nói về việc phục vụ của giáo hội cho các gia đình. Đời sống gia đình vào thời đại chúng ta, cũng như những cơ chế khác và có thể còn hơn nữa, đã bị ảnh hưởng bởi những biến đổi rộng rãi, sâu xa và mau chóng của xã hội và của nền văn hóa. Nhiều gia đình sống trong hoàn cảnh thay đổi này, trong sự trung thành với những giá trị đang kết thành nền tảng của cơ chế gia đình. Những gia đình khác thì bị rơi vào trong sự không chắc chắn và sai lầm trước những trách vụ của họ, và cả bị rơi vào trong sự ngờ vực và gần như trong sự không biết gì về những gì có liên quan đến ý nghĩa sâu xa và đến giá trị của đời sống vợ chồng và gia đình. Những gia đình khác nữa thì nhìn thấy sự thực hiện những quyền lợi căn bản của họ bị cản trở do bởi nhiều hoàn cảnh bất công khác nhau. Vì biết rằng hôn nhân và gia đình kết thành một trong những điều thiện hảo quý giá nhất của nhân loại, giáo hội muốn nói lên tiếng nói của mình và cung cấp sự trợ giúp của mình cho những ai một khi đã biết được giá trị của hôn nhân và gia đình, đang cố gắng sống giá trị đó một cách trung thành. Giáo hội muốn trợ giúp cho những ai bị chìm đắm trong sự không chắc chắn và lo âu, và đang đi tìm chân lý. Giáo hội muốn trợ giúp cho những ai đang bị ngăn cản một cách bất công, không được sống một cách tự do, dự án riêng của họ về gia đình. Vừa mang đến sự nâng đỡ cho nhóm người thứ nhất, ánh sáng cho nhóm người thứ hai, và sự trợ giúp cho nhóm người thứ ba, giáo hội muốn phục vụ cho mọi người đang bận tâm lo lắng cho số phận của hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 là một dấu chỉ cho thấy mối quan tâm sâu xa của giáo hội đối với gia đình. Thực vậy, gia đình Kitô là cộng đồng đầu tiên được mời gọi rao giảng tin mừng cho con người đang lớn lên, và hướng dẫn con người đó đến một sự trưởng thành đầy đủ trên phương diện nhân bản và Kitô. Nhờ qua bởi một nền giáo dục và công việc dạy vô lý có tính cách tiềm tiến, người ta cũng có thể nói rằng khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 được liên kết một cách nào đó từ chủ đề của nó với kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục bàn về chức tư tế thừa tác và về công bằng trong thế giới hiện nay. Thực vậy, xét như là một cộng đoàn có tính cách giáo dục, gia đình phải giúp con người biết phân biệt đâu là ơn gọi của mình, và biết lãnh lấy sự dấn thân cần thiết để phục vụ cho nền công bằng to lớn hơn, bằng cách huấn luyện con người đó ngay từ giây phút khởi đầu cuộc sống của nó, để đạt đến những tương quan đầy công bằng và tình thương giữa những con người với nhau. Khi kết thúc cuộc họp năm 1980, các nghị phụ đã trình lên Đức Thánh Cha một bản dài những đề nghị, trong đó các ngài đã đúc kết thành quả của những suy tư chín mùi trong những ngày làm việc hăng say của họ. các nghị phụ đã đồng thanh yêu cầu Đức Thánh Cha đứng lên trước nhân loại, làm người thông dịch cho mối chăm sóc sống động của giáo hội đối với gia đình. Các ngài đã yêu cầu Đức Thánh Cha nêu lên những định hướng thích hợp để giúp cho công cuộc dấn thân mục vụ đã được kinh tân trong lĩnh vực căn bản này của đời sống con người và của sinh hoạt giáo hội. Và Đức Thánh Cha đã chu toàn trách vụ vừa nói trên khi công bố bản tông huấn đời sống chung gia đình như là một cách thức đặc biệt chu toàn tác vụ tông đồ đã được trao phó cho Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha muốn nói lên với tất cả những ai đã tham dự vào kỳ họp Thượng Hội đồng Giáo mục năm 1980, lòng biết ơn của Ngài vì sự đóng góp quý giá về giáo lý và kinh nghiệm mà họ đã mang đến cho Đức Thánh Cha, nhất là qua bởi những đề nghị của họ. Được đức tin soi sáng, giáo hội cảm thấy được tính cách khẩn thiết phải rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người không phân biệt, một cách đặc biệt cho những ai được mời gọi sống đời hôn nhân và đang chuẩn bị mình cho đời sống đó, cho tất cả mọi đôi vợ chồng và cho tất cả những cha mẹ trên thế giới. Giáo hội xác tín sâu xa rằng chỉ chính khi tiếp nhận phúc âm mà người ta có thể bảo đảm cho việc thực hiện trọn hảo tất cả mọi hy vọng mà con người đặt để một cách hợp pháp trong hôn nhân và trong gia đình. Được Thiên Chúa thiết định cùng đồng thời với việc tạo dựng, hôn nhân và gia đình trong chính chúng đều hướng về việc được hoàn tất trong Chúa Kitô, và chúng cần đến ân sủng của Chúa Kitô để được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi và được đưa trở về thuở ban đầu, nghĩa là trở về với sự hiểu biết trọn hảo và sự thực hiện toàn diện ý định của Thiên Chúa. Trong giây phút lịch sử, trong đó gia đình chịu nhiều áp lực, đang muốn hủy diệt nó, hay ít ra muốn làm méo mó nó, thì giáo hội, vì biết rằng lợi ích của xã hội và lợi ích của giáo hội đều được liên kết mật thiết với lợi ích của gia đình, nên giáo hội có một ý thức sống động hơn nữa và thôi thúc hơn nữa về sứ mạng của mình phải rao giảng cho tất cả biết ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và về gia đình. Vừa bảo đảm sao cho các gia đình được bảo tồn sức sống trọn đầy, cũng như được phát triển trên phương diện nhân bản và Kitô, vừa đồng thời góp phần vào việc canh tân xã hội và canh tân dân Chúa. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Ở đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời gian qua, Câu chuyện gia đình hàng tuần đã tập trú vào một số khía cạnh đặc biệt trong đời sống của những đôi vợ chồng trẻ. Cũng trong tinh thần đó, kể từ hôm nay, chúng tôi xin được bắt đầu một loạt bài mới bàn về một nền tu đức dành riêng cho các đôi vợ chồng. Thế nào là tu đức? Có một nền tu đức dành riêng cho những người sống bậc vợ chồng không?
kể từ sau Công đồng Vatican II, nên thánh không còn được xem là độc quyền của một số thành phần ưu tuyển trong giáo hội nữa, mà đã trở thành ơn gọi chung của tất cả mọi người đã chịu phép rửa. Để nói lên tính cách phổ quát của ơn gọi và bổn phận nên thánh, trong những thập niên gần đây, giáo hội đã tôn phong chân phước hoặc hiển thánh cho rất nhiều người sống bậc vợ chồng. Do đó, khi nói đến một nền tu đức cho bậc vợ chồng, chúng tôi muốn hiểu đó là một con đường mà các đôi vợ chồng phải đi qua để đạt được sự trọn lành trong bậc sống của họ. Đó là một con đường gồm có những lý tưởng và phương thế để thực hiện ơn gọi đặc thù trong bậc vợ chồng. Giới răn cơ bản của Chúa Giêsu: người hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nếu bậc sự cần thiết phải yêu chính mình một cách chân thật, để rồi mới có thể yêu thương người khác. Kể từ giây phút được liên kết trong bí tích hôn phối, hai vợ chồng đã nên một với nhau. Xét như là một, nếu họ không yêu thương chính mình, thì làm sao họ có thể yêu thương người khác? Họ không thể yêu thương con cái một cách đúng đắn và chân thật, nếu họ không yêu thương nhau trước đã. Làm sao con cái có thể học yêu thương được, khi chúng phải chứng kiến những cắn xé nhau giữa cha mẹ chúng? Sự sống đích thực chỉ có thể phát xuất từ một tình yêu trưởng thành. Vợ chồng chỉ có thể trao ban sự sống cho con cái và làm cho sự sống ấy được lớn lên trong con cái, khi chính họ cũng lớn lên trong tình yêu đối với nhau. Trở lại với kiểu nói một nền tu đức cho vợ chồng. Phải chăng có một nền tu đức dành riêng cho các đôi vợ chồng? Công đồng chung Vatican II há chẳng nói đến một ơn gọi nên thánh chung dành cho mọi người đã chịu phép rửa ư? Quả thực, tất cả mọi người đều được mời gọi và có bổn phận phải nên thánh. Nhưng do sự khác biệt của cá tính cũng như địa vị, bậc sống và cảnh huống của mọi người, cho nên có muôn ngàn con đường để sống ơn gọi nên thánh của mọi người. Ngày nay, người tín hữu Kitô không thể mô phỏng cuộc sống của các tín hữu thời tiên khởi và ngay cả nếp sống của chính Chúa Giêsu, tức là nếp sống của một thời đại cách chúng ta trên 2000 năm nay. Mỗi người có những điều kiện sống riêng của mình, cho nên cũng có những phương thế thực hiện ơn gọi nên thánh không giống những người khác. Một vị ẩn tu trong sa mạc có lối sống, hay đúng hơn, một nền tu đức khác với một nhà truyền giáo. Một nữ tu trong dòng kín có lối sống, hay một nền tu đức khác với một người mẹ trong gia đình. Có một cốt lõi chung cho mọi người là phép rửa, nhưng những phương thế để thực hiện cái cốt lõi ấy lại khác nhau đối với từng người. Một niềm tin duy nhất hướng dẫn mọi cuộc lữ hành, nhưng có nhiều cách thế khác nhau để sống cùng một niềm tin ấy. Do những điều kiện sống hoặc do những đặc sủng khác nhau, mỗi người có thể có một cách thế nên thánh riêng cho mình. Chúng ta chỉ cần nhìn vào vô số các dòng tu trong giáo hội để hiểu được sự khác biệt ấy. Người ta nói đến nền tu đức của dòng Tên, của dòng Francisco, của dòng Đa Minh, của dòng Benedicto, vân vân. Có bao nhiêu dòng tu thì có bấy nhiêu nền tu đức. Chúng ta cũng có thể nói, có bao nhiêu hoàn cảnh sống thì có bấy nhiêu nền tu đức. Sống và thực thi ơn gọi nên thánh trong những điều kiện và hoàn cảnh đặc biệt, cho nên thiết tưởng các đôi vợ chồng cũng có một cách thế nên thánh hoặc một nền tu đức riêng của họ. Trong số 56 của tông huấn Familiaris Consortio, tức tông huấn về đời sống hôn nhân và gia đình, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã khẳng định như sau. Ơn gọi nên thánh phổ quát cũng được ngỏ với các đôi vợ chồng và các bậc cha mẹ Kitô hữu. Ơn gọi này được nêu bật trong bí tích hôn phối và được thực hiện một cách cụ thể trong thực tế của cuộc sống hôn nhân và gia đình. Từ đó phát sinh ơn thánh và sự đòi hỏi phải có một nền tu đức đích thực và sâu xa cho hôn nhân và gia đình. Để hiểu được thế nào là một nền tu đức dành riêng cho các đôi vợ chồng, thiết tưởng chúng ta không có một nền tảng nào vững chắc hơn là giáo huấn của Công đồng Vatican II. Trong số 40 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, Công đồng dạy như sau. Tất cả mọi tín hữu, dù thuộc địa vị hay bậc sống nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và sự trọn lành của đức ấy. Khẳng định trên đây của Công đồng là một lặp lại của chính mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Các con hãy nên trọn lành như cha các con ở trên trời. Trở nên trọn lành tức là nên thánh. Điều đó cũng có nghĩa là thể hiện ơn gọi làm người. Tất cả mọi người đều được kêu gọi. Không ai có thể nói mình được chọn hoặc bị Thiên Chúa đặt vào trong một điều kiện xấu hơn hay ưu đãi hơn. Không ai sinh ra dưới một ngôi sao xấu hay tốt hơn người khác. Và cũng không có địa vị hay bậc sống nào cao trọng hơn địa vị hay bậc sống khác. Trong một huấn đức, nhân một buổi tiếp kiến chung năm 1982, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã khẳng định như sau. Những lời dạy của Chúa Giêsu không hề có một chút hàm ý nào về sự thấp hèn của hôn nhân. Những lời của Chúa Giêsu không đưa ra bất cứ một luận cứ nào về sự thấp hèn của bậc hôn nhân hay về sự trỗi vượt của bậc đồng trinh hay độc thân. Cũng trong hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, Công đồng Vatican II cũng không ngần ngại để gọi tất cả mọi tín hữu là những người được thánh hiến. Trong số 41 của cùng một văn kiện, Công đồng dạy rằng, trong và nhờ cảnh huống, bổn phận và hoàn cảnh sống của mình, tất cả mọi Kitô hữu ngày càng được thánh thiện hơn nếu họ biết tin tưởng lãnh nhận tất cả mọi sự từ tay Cha trên trời và biết cộng tác với thánh ý Thiên Chúa bằng cách tỏ lộ cho mọi người biết tình yêu Thiên Chúa đối với thế giới trong chính việc họ phục vụ trần thế. Những dòng trên đây của Công đồng giúp chúng ta hiểu được sự cần thiết phải có một nền tu đức riêng cho đời sống vợ chồng. Các đôi vợ chồng đạt đến sự thánh thiện nhờ và trong chính bậc sống của họ. Từ nó, bậc hôn nhân là một mô thức sống bác ái. Nó có những tiện lợi và bất lợi của nó. Nó có những ân riêng và những nguy hiểm của nó. Nó có thể trở thành thiên đàng, mà cũng có thể là hỏa ngục. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Sống đức tin bằng hành động, để dân thân, để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, để với nhau trở thành người mặc lên tình Chúa yêu.
Một sinh viên tới gặp một cha xứ ở tiểu bang Texas và thưa với ngài: "Thưa cha, con phải làm gì để có thể gia nhập đạo của giáo xứ này được?" Nghe vậy, vị linh mục hỏi lại: "Tại sao cậu lại muốn gia nhập đạo của giáo xứ này?" "Thưa cha, các bạn học của con thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, thế nhưng các bạn thuộc giáo xứ này lại là những sinh viên xuất sắc về mọi mặt. Họ là những người bạn con tôn trọng và kính nể hơn cả. Con chưa gia nhập tôn giáo nào, và từ lâu con vẫn âm thầm theo dõi, tìm kiếm và ước ao gia nhập đạo. Sau khi nhận xét cách sống của các bạn, giờ đây con quyết định và chỉ ước muốn gia nhập đạo Công giáo để trở nên môn đệ thật sự của Chúa Kitô." Quý vị và các bạn thân mến, tôn giáo không phải là đề tài tranh luận, nhưng là lẽ sống cần phải được tôn trọng vì có liên quan đến cuộc sống vĩnh cửu. Không ai có quyền ép buộc người khác phải theo những xác tín tôn giáo của mình. Mỗi người đều có quyền quyết định lựa chọn tin theo điều đối với họ là tốt nhất trong cuộc sống nội tâm riêng tư của họ, và không ai có quyền bình phẩm hay loại trừ. Biết tôn trọng xác tín tôn giáo của tha nhân là phương thế duy nhất để buộc người khác tôn trọng xác tín của mình. Thế nhưng, mỗi người đều có quyền và có bổn phận tuyên xưng cách trung thành niềm tin tôn giáo của mình. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận và vinh dự làm chứng về tình yêu, chân lý và công bình với niềm tin xác tín sâu xa rằng công chính, chân lý và tình yêu là những điều thuộc về Thiên Chúa. Đời sống của người tín hữu sẽ có ý nghĩa gì nếu chỉ sống với Thiên Chúa bằng môi miệng mà lòng trí lại xa cách Ngài? Cuộc sống người Kitô hữu phải là chứng tá sống động về sứ điệp, về sự hiện diện của Chúa và tình yêu vinh đệ chân thành. Nếu người Kitô hữu biết nhận ra Đức Kitô nơi người nghèo, nơi những người đau khổ bệnh tật, thì qua chứng tá đó, người khác cũng sẽ nhận biết tình yêu Chúa Kitô qua cuộc sống của họ. Nếu người tín hữu chân thành ước muốn chinh phục và rao truyền Chúa Kitô cho người khác, họ không bao giờ có thể quên dùng sức mạnh của gương sáng đời sống được. Lời nói như gió bay qua, nhưng gương lành là như tay lôi kéo lại. Chúa Giêsu chính là sứ giả và là hiện thân của tình thương Thiên Chúa Cha. Ngài là mô phạm truyền giáo trọn hảo nhất. Ngài nói sau khi đã hoàn tất một hành động, một cử chỉ và một phép lạ. Còn chúng ta thường nói trước rồi sau đó mới làm. Có khi nói nhiều hơn là làm, và còn tệ hơn nữa khi nói một đàng mà làm một nẻo. Làm như thế tức là chúng ta trở thành phản chứng tá và nên cớ cho người khác vấp ngã hoặc không tin đạo chúng ta tuyên xưng nữa. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh dân chúng rằng không phải người nói với thầy "Lạy Chúa, lạy Chúa" sẽ được vào nước trời đâu, nhưng là người làm theo ý của cha thầy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải nên trọn lành như cha trên trời là đấng trọn lành, để người khác nhìn thấy việc chúng con làm mà ngợi khen Thiên Chúa. Xin Chúa dùng tình yêu và ánh sáng chân lý biến đổi tất cả cuộc đời chúng con, để bất cứ đi đâu, làm gì, chúng con cũng sẽ mang ánh sáng của Chúa cho mọi người, để họ cũng được ơn nhận biết Chúa, đặt tin tưởng vào Chúa và được sự sống đời đời mà Chúa muốn ban cho tất cả mọi người. Amen.
Vang trong tim dòng máu nóng rơi lòng tình Chúa, ta ra đi say tình yêu bằng trái tim thầy. Vì lời Chúa là ngọn đèn sẽ cho con bước, là ánh sáng dẫn đường con đi. Sống đức tin bằng hành động, biết dân thân để phục vụ, nếu không là đức tin trên. Sống đức tin bằng hành động, đến với nhau trong tình người, thắp lên tình Chúa yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.